Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, thứ Bảy, ngày 24 tháng 6 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Quốc hội thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Xuất khẩu rau quả tăng cao kỷ lục chưa từng có.
Hơn 16.000 thí sinh Hà Nội được miễn môn ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Trong phần tin thế giới, hội nghị thượng đỉnh về hiệp ước tài chính toàn cầu đưa ra cam kết mới về tài chính khí hậu.
Tai nạn chết người trong cuộc diễn tập chữa cháy trường học ở Bangkok, Thái Lan. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 5, sáng nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Các đại biểu Quốc hội bày tỏ nhất trí sự cần thiết xây dựng luật nhằm góp phần tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, tương xứng hơn trong xây dựng, hoạt động, quản lý và sử dụng các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Thực tế hiện nay, đa số các vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự đều xảy ra ở cơ sở, cần phải được phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời từ sớm, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả cho xã hội. Tuy nhiên, hoạt động của lực lượng công an chính quy tại xã, phường, thị trấn hiện nay gặp nhiều khó khăn trong quán xuyến địa bàn, hiểu biết về phong tục tập quán, sử dụng tiếng dân tộc thiểu số, nên cần có sự tham gia của các lực lượng quần chúng ở cơ sở, nhất là lực lượng công an xã bán chuyên trách trước đây, bảo vệ dân phố, dân phòng là một đòi hỏi tất yếu. Để hoàn thiện dự án luật, các vị đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận, góp ý cho các nội dung về sự phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, tính hợp hiến, tính thống nhất với hệ thống pháp luật, tính khả thi của dự thảo luật. Nhìn nhận tầm quan trọng của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, tuy nhiên, đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp cho rằng cần cân nhắc nên có luật hóa với các đối tượng này hay không.
Hiện nay, ở thôn, bản, làng, ấp, tổ dân phố bao gồm nhiều lực lượng. Nếu luật hóa chỉ có một bộ phận nhỏ, chủ yếu là công an xã vô dư, tổ trưởng, tổ phó dân phố, đội trưởng, đội phó dân phòng. Đội dân phòng chỉ có ở xã nhưng không có ở tổ, nhưng không có ở phường. Ở tổ dân phố thì là có, chỉ có ở phường nhưng không có ở xã. Thị trấn thì không có đội dân phòng. Là lại được hưởng chế độ chính sách theo quy định sẽ không công bằng với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và các tổ chức mặt trận và các đoàn thể ở thôn và cán bộ dân số, sẽ gây tâm lý bất ổn so bì. Trong khi đó, hiện nay các lực lượng trên đã và đang rất ổn định, cùng phối hợp hoạt động tốt với công an xã trong thực thi nhiệm vụ.
Nêu quan điểm việc dự thảo quy định về vị trí, vai trò, chức năng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đại biểu Phạm Thị Kiều, đoàn Đắk Nông cho rằng:
cân nhắc việc bố trí quy định số lượng cụ thể lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở ở mỗi tổ tại khu vực đô thị, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, khu vực có địa hình bị chia cắt, khu vực nhạy cảm về an ninh chính trị để phù hợp với vị trí địa lý, quy mô dân số. Đồng thời với việc giao nhiệm vụ cho lực lượng này cũng cần phải giao ngân sách và phải là từ trung ương, vì lực lượng này là cánh tay nối dài của lực lượng công an chính quy.
Theo các đại biểu, về pháp lý, đây không phải lực lượng thành lập mới mà thực chất là sắp xếp tổ chức lại lực lượng đã có, gồm công an xã bán chuyên trách, dân phòng và bảo vệ dân phố. Thực tế hiện nay, tất cả vụ việc an ninh trật tự, tranh chấp, khiếu kiện, xung đột đều diễn ra tại địa bàn cơ sở, thôn, buôn, tổ dân phố, cộng đồng dân cư, nên lực lượng này sẽ làm cầu nối, cánh tay nối dài cùng lực lượng công an xã chính quy trong bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Ngoài ra, lực lượng này có sẵn ở trong dân, nắm rõ tình hình địa phương, cơ bản được đào tạo, huấn luyện, có kiến thức về an ninh trật tự. Trong đó, lực lượng công an xã bán chuyên trách có nhiều người được đào tạo đến trung cấp công an nhân dân nên có trình độ, khả năng công tác. Đại biểu Nguyễn Văn Thuận, đoàn Bắc Ninh cho rằng:
trong toàn bộ nội dung văn bản cần xác định lực lượng này chỉ là lực lượng hỗ trợ cho công an xã chính quy trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Do đó, các quy định về chính sách hỗ trợ trong dự thảo luật cần phù hợp với tính chất của lực lượng này. Rồi việc tuyển chọn, sử dụng tham gia lực lượng bảo vệ an ninh ở cơ sở, tôi đề nghị nghiên cứu quy định độ tuổi tối đa của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Tôi đề nghị ở độ tuổi là 65.
các đại biểu cũng cho rằng để công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có hiệu quả tốt thì luật cần quy định rõ biên chế, ngân sách cho lực lượng này. Đại biểu Tráng A Dương, đoàn Hà Giang đề nghị cần đánh giá đầy đủ cụ thể hơn về chế độ chính sách cho lực lượng này.
Khoản 2 điều 23 quy định Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng Nhân dân cung cấp quyết định mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở quy định tại khoản 1 điều này phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của từng địa phương. Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu xem xét nội dung này để thuận lợi cho việc quá trình tổ chức thực hiện tại địa phương. Việc quy định như vậy thì mỗi địa phương sẽ có một quy định khác nhau dẫn đến không có sự nhất quán giữa các địa phương. Mặt khác, quy định mở rộng như dự thảo dẫn đến chồng chéo việc thẩm quyền.
Thưa quý vị, với 470 trên 475 đại biểu tán thành, sáng nay, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, Quốc hội đã đồng ý kéo dài thời hạn thị thực visa từ 30 ngày lên 90 ngày, có giá trị nhập cảnh nhiều lần. Quốc hội cũng đồng ý nâng thời hạn tạm trú tại cửa khẩu cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực từ 15 ngày lên 45 ngày. Luật mới có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2023, quy định giấy tờ xuất nhập cảnh đã cấp cho công dân trước ngày luật này có hiệu lực thi hành có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong giấy tờ xuất nhập cảnh. Trường hợp công dân đề nghị cấp giấy tờ xuất nhập cảnh nhưng chưa được cấp khi luật này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục áp dụng quy định của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 để giải quyết.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thống kê sơ bộ được Hiệp hội Rau quả Việt Nam công bố sau khi trích xuất dữ liệu từ Hải quan Việt Nam cho thấy, chỉ 20 ngày của tháng 6 năm 2023, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 723,3 triệu đô la Mỹ. Chưa hết 6 tháng, xuất khẩu rau quả đạt gần 2,8 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 63% so với cùng kỳ và gần bằng kim ngạch xuất cả năm 2022, mức cao kỷ lục từ trước đến nay của ngành rau quả. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, con số trên mới tính đến 20 tháng 6. Nếu cộng 10 ngày cuối tháng 6, xuất khẩu rau quả có thể đạt gần 1 tỷ đô la Mỹ trong tháng này, ước tăng gần 282% so với tháng 6 năm 2022. Chỉ trong vòng một tháng, xuất khẩu rau quả thu về 1 tỷ đô la Mỹ là con số kỷ lục chưa từng có trong lịch sử hơn 30 năm ngành hàng này tham gia xuất khẩu.
Từ quý 4 năm 2022 đến nay, các doanh nghiệp dệt kim gần như không có đơn hàng, tồn kho lớn, còn nhiều doanh nghiệp dệt may chỉ nhận được các đơn hàng nhỏ lẻ. Có tình trạng nhà máy hàng nghìn lao động nhưng chỉ nhận được đơn hàng vài trăm sản phẩm và giá gia công chỉ bằng một nửa so với trước. Các doanh nghiệp đang phải tìm hướng thích ứng để tồn tại, duy trì sản xuất để cố giữ lao động. Đại diện của các doanh nghiệp dệt may cho biết, hiện giá cả đầu vào tăng, giá gia công lại giảm, đơn hàng cũng giảm từ 15 đến 30%. Nếu cho công nhân nghỉ việc, đến khi có đơn hàng trở lại khó mà tuyển đủ, còn nếu giữ chân họ phải bù lỗ và cũng chưa biết bù được khi nào. Theo nhiều dự báo, những khó khăn của doanh nghiệp dệt may có thể kéo dài đến hết năm 2025.
Tổng cục thuế vừa có công điện chỉ đạo cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các đơn vị trực thuộc thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đến hết ngày 20 tháng 11 năm 2023. Thời hạn nộp giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2023. Tổng cục thuế yêu cầu các cục thuế kịp thời triển khai và tuyên truyền, thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời các kiến nghị của Hiệp hội Vận tải Hàng không liên quan đến kiến nghị bỏ quy định về giá trần đối với dịch vụ vận tải hàng không. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải có quan điểm đề nghị giữ nguyên như dự thảo luật giá. Với dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa, Bộ Giao thông Vận tải quyết định giá tối đa, hãng hàng không quyết định giá cụ thể. Bộ Giao thông Vận tải cho rằng dịch vụ vận chuyển hàng không là một trong những dịch vụ có tác động với phạm vi rất lớn đến đời sống người dân, đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc không quy định giá trần đồng nghĩa với việc nhà nước bỏ công cụ điều tiết và để doanh nghiệp cung cấp dịch vụ toàn quyền quyết định giá cung cấp dịch vụ.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho hay đã được nhận thông báo từ Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội. Theo đó, ngày 22 tháng 6, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, mã APS, Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương, mã API và Công ty Cổ phần Đầu tư IDG Việt Nam, mã IDG. Cũng theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ủy ban đã yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương, Công ty Cổ phần Đầu tư IDG Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương thực hiện công bố theo thông tin theo quy định và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định của pháp luật. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình xử lý vụ việc.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, thành phố Hà Nội có 16.118 thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ, trong đó có 15.580 thí sinh có các chứng chỉ tiếng Anh, 113 thí sinh có các chứng chỉ tiếng Pháp, 37 thí sinh có các chứng chỉ tiếng Đức, 288 thí sinh có các chứng chỉ tiếng Trung và 100 thí sinh có các chứng chỉ tiếng Nhật. Theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh diện miễn thi bài thi ngoại ngữ được tính điểm 10 cho bài thi này để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội còn có 179 thí sinh được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tất cả bài thi.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 diễn ra từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Thành đoàn, hội sinh viên thành phố Hà Nội huy động 4.725 tình nguyện viên hỗ trợ hơn 100.000 thí sinh và người nhà tại 189 điểm thi. Thành đoàn Hà Nội đã chỉ đạo các cơ sở đoàn khối quận, huyện, thị xã thành lập hai đội hình nòng cốt bao gồm tiếp sức mùa thi và đảm bảo trật tự an ninh đô thị. Đội hình tiếp sức mùa thi tập trung thực hiện các nhiệm vụ đặt bàn đón tiếp và hỗ trợ thí sinh, bố trí các nhu yếu phẩm thiết yếu miễn phí như nước uống đóng chai, đồ dùng học tập, bánh kẹo, hỗ trợ thí sinh và người nhà, động viên tinh thần các thí sinh trước khi vào thi và sau khi kết thúc bài thi. Đội hình đảm bảo trật tự an ninh đô thị thực hiện các nhiệm vụ hướng dẫn phân luồng giao thông các tuyến đường, các nút giao thông tại điểm thi và khu vực xung quanh điểm thi.
Chỉ còn vài ngày nữa là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ chính thức diễn ra. Đây là kỳ thi quan trọng của hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước. Thời điểm này, trong khi các em vẫn đang gấp rút ôn tập lại kiến thức chuẩn bị cho từng môn thi, thì trên nhiều trang mạng xã hội, chủ đề dự đoán đề thi cũng bắt đầu nóng dần, đặc biệt là với môn ngữ văn. Những bài đăng với nội dung dự đoán đề thi văn trung học phổ thông 2023 trên nền tảng TikTok cận kề kỳ thi lại càng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng mạng, nhất là các em thí sinh. Dù không đạt kỳ vọng trúng tủ, nhưng theo các thí sinh, nội dung dự đoán vẫn khiến các em tò mò. Tuy nhiên, theo cô Trần Thanh Huyền, bộ môn ngữ văn, trường Marie Curie, thành phố Hà Nội, thí sinh cần cẩn trọng với những thông tin dự đoán đề thi, tránh việc ôn tủ, ảnh hưởng đến tâm lý khi vào phòng thi. Cũng theo các thầy cô, càng gần đến ngày thi, thí sinh nên hạn chế sử dụng mạng xã hội, không để những thông tin đồn đoán về đề thi ảnh hưởng đến tinh thần. Đặc biệt là thí sinh dùng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển đại học, các thầy cô cũng khuyến cáo cần tập trung rà soát lại các nội dung kiến thức đã học. Trong kỳ thi diễn ra sắp tới, cần giữ sức khỏe và tinh thần để đạt kết quả như kỳ vọng.
Thời điểm này, trên nhiều trang mạng xã hội, cửa hàng online đẩy mạnh việc quảng cáo những sản phẩm tai nghe siêu nhỏ, camera siêu nhỏ với công dụng hỗ trợ thi cử. Với chiêu trò tinh vi, hầu hết những số điện thoại được các chủ tài khoản này công khai trên các bài giới thiệu sản phẩm đều là những số điện thoại ảo. Chỉ có thể liên hệ được với các chủ tài khoản qua Zalo bằng số điện thoại được ghim ở phần bình luận. Nếu muốn mua sản phẩm, các đối tượng sẽ yêu cầu liên lạc qua một tài khoản Zalo khác. Tại đây, cần cung cấp số điện thoại cá nhân cũng như tên tuổi để có thể tiếp tục giao dịch. Các giao dịch thường được trao đổi trực tiếp qua điện thoại mà không trao đổi qua tin nhắn như các sản phẩm bình thường. Hiện nay chưa có các quy định cụ thể của pháp luật về việc xử lý vi phạm đối với các đối tượng sử dụng sản phẩm thiết bị ghi âm, ghi hình, định vị, ngụy trang vào mục đích gian lận trong thi cử, mà những thí sinh dự thi hiện nay chỉ phải chịu kỷ luật theo quy định của cơ sở tổ chức kỳ thi vì vi phạm quy chế dự thi bởi hành vi gian lận trong thi cử. Đây cũng được coi là lỗ hổng pháp luật, bởi có cầu thì ắt sẽ tăng cung. Người có nhu cầu sử dụng tăng cao thì sẽ xuất hiện nhiều cơ sở sản xuất, cung cấp thiết bị này.
Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội vừa tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng đợt 1 năm 2023. Trong tổng số 464 tân kỹ sư, cử nhân thực hành thuộc 21 ngành nghề đào tạo được công nhận tốt nghiệp đợt này, tỷ lệ tốt nghiệp loại khá giỏi chiếm 70%, trong đó có 6 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, 119 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, 306 sinh viên tốt nghiệp loại khá. Nhân dịp này, nhà trường cũng ký kết hợp tác với 5 doanh nghiệp trong và ngoài nước trong việc liên kết đào tạo và giải quyết việc làm sau tốt nghiệp cho sinh viên. Sau lễ bế giảng, các em sinh viên đã được tiếp cận với các doanh nghiệp tuyển dụng thông qua Ngày hội việc làm năm 2023.
Sáng nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm tổ chức phiên giao dịch việc làm huyện Gia Lâm năm 2023. Phiên giao dịch việc làm huyện Gia Lâm thu hút 36 đơn vị doanh nghiệp tham gia tuyển dụng và tuyển sinh hơn 2.000 chỉ tiêu việc làm và học nghề, xuất khẩu lao động. Phiên giao dịch việc làm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của sàn giao dịch việc làm Hà Nội, góp phần hỗ trợ và tạo điều kiện thúc đẩy thị trường lao động của thành phố phát triển. Qua đó, giúp các doanh nghiệp tuyển dụng lao động đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và giúp các cơ sở dạy nghề tuyển sinh đủ chỉ tiêu. Tham gia phiên giao dịch việc làm, huyện Gia Lâm, người lao động có cơ hội tìm được việc làm, nơi học nghề phù hợp với nguyện vọng và năng lực, góp phần giải quyết việc làm, chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm gián đoạn, khoảnh khắc vàng lần thứ 6, giải ảnh báo chí do Thông tấn xã Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phối hợp tổ chức trên quy mô toàn quốc nhằm tôn vinh những tác giả xuất sắc, những sản phẩm báo chí ghi chọn khoảnh khắc ấn tượng qua lăng kính nhiếp ảnh đã chính thức trở lại với nhiều điểm mới, hứa hẹn thu hút sự tham gia của nhiều phóng viên nhiếp ảnh gia trên toàn quốc, ghi nhận của phóng viên Như Hoa.
Giải ảnh báo chí Khoảnh khắc vàng là diễn đàn quy tụ các nhà báo, nhà nhiếp ảnh thể hiện tài năng, tính chuyên nghiệp trong xử lý kỹ thuật và sự nhanh nhạy để chụp được những khoảnh khắc ấn tượng nhất trong mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật, thể thao. Qua năm mùa giải, giải ảnh báo chí Khoảnh khắc vàng đã thu hút hàng nghìn tác phẩm báo chí chất lượng, có sức lan tỏa gửi đến dự thi, cho thấy đời sống nhiếp ảnh báo chí vô cùng sôi động và không ngừng phát triển, hội nhập theo nhịp sống của đất nước. Đánh giá cao giải ảnh báo chí Khoảnh khắc vàng sau năm mùa giải, ông Nguyễn Xuân Chính, phó ban sáng tác triển lãm của Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam cho biết.
Cái khoảnh khắc vàng do Thông tấn xã tổ chức ấy thì đã một cuộc thi lần này lần thứ 6 rồi. Và tất nhiên là có một những cái khoảng thời gian bị gián đoạn. Khoảnh khắc vàng vẫn có một cái chỗ đứng riêng ở trong cái làng ảnh, đặc biệt là ảnh báo chí nghệ thuật, có tính nghệ thuật bởi vì được ghi lại bởi những cái nhà nhiếp ảnh, những cái phóng viên ảnh của rất nhiều tờ báo hoặc những nhiếp ảnh gia trên toàn quốc. Chụp về những cái sự kiện, đề tài, những vấn đề về kinh tế, về văn hóa, về xã hội. Đấy chính là những tác phẩm mà đã được giới thiệu ở các cái cuộc thi trước.
Phát biểu tại lễ phát động, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang cho biết, nhiếp ảnh luôn có một vị trí đặc biệt trong hoạt động báo chí. Một bức ảnh chụp đúng thời điểm, ghi lại khoảnh khắc chân thực nhưng cũng hết sức độc đáo của đời sống qua lăng kính nhiếp ảnh, luôn mang lại nhiều cảm xúc cho người xem. Ảnh báo chí không chỉ làm cho thông tin sống động và đáng tin cậy hơn mà còn có giá trị như những tác phẩm báo chí xuất sắc. Để có được những khoảnh khắc đi cùng năm tháng, người cầm máy phải nắm vững kỹ thuật nhiếp ảnh cũng như những quy luật của tự nhiên và đời sống. Thực tế cho thấy nhiều nhà báo nhiếp ảnh gia sẵn sàng dấn thân theo đuổi sự kiện kể cả trong điều kiện hiểm nguy để ghi lại những khoảnh khắc vàng. Giải ảnh báo chí Khoảnh khắc vàng lần thứ 6 có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức, phương thức tiếp cận ảnh qua trang web của giải www.khoảnhkhacvang.vn. Các tác giả tham gia giải phải đảm bảo tính chính xác, trung thực về nội dung thông tin của tác phẩm và chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm. Ảnh báo chí không chấp nhận chỉnh sửa, ban tổ chức chỉ nhận file ảnh, thông số trên file phải nguyên vẹn, không chỉnh sửa. Ông Nguyễn Thắng, Tổng biên tập Báo ảnh Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Giải ảnh báo chí Khoảnh khắc vàng lần thứ 6 cho biết.
Những cái cuộc lần trước ấy, thì Khoảnh khắc vàng còn nhận qua hai đường. Những cái cuộc đầu ấy thì còn nhận theo ba đường. Thứ nhất là gửi ảnh đến, ảnh bằng giấy đấy. Cái thứ hai là gửi qua email. Và cái thứ ba là gửi trên trang web. Nhưng mà bắt đầu từ cái cuộc này cũng theo cái xu thế số hóa. thì Khoảnh Khắc Vàng sẽ chỉ nhận ảnh gửi đến dự thi qua cái trang web thôi. Thì nó theo cái xu thế của tất cả các cái cuộc thi ảnh bây giờ khá là thuận lợi cho tất cả tác giả có thể gửi đến dự thi. Cái thứ hai nữa là chúng tôi vì 5 năm vừa giờ cho nên là muốn là đề tài nó mở rộng như thế để cho tất cả các tác giả và các nhà nhiếp ảnh muốn tham gia giải. Chúng tôi hy vọng các cái tác phẩm gửi đến là những tác phẩm mang tính báo chí tốt.
Ban tổ chức cũng cho biết tất cả ảnh dự thi phải được chụp trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2023. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 21 tháng 6 năm 2023 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2023. Lễ trao giải dự kiến vào tháng 9 năm 2023. Ban tổ chức sẽ trao một giải đặc biệt trị giá 30 triệu đồng, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và các giải khuyến khích.
Thưa quý vị, thời gian qua, các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo làm cộng tác viên online, nhưng nhiều người vẫn sập bẫy chiêu trò này. Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an thị xã Sơn Tây thành phố Hà Nội đang điều tra vụ lừa đảo với thủ đoạn như trên. Theo đó, vào ngày 7 tháng 6 năm 2023, Công an thị xã Sơn Tây tiếp nhận tin báo của anh V, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú Sơn Tây Hà Nội, về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Anh V cho biết có nhận được lời mời làm cộng tác viên và khi làm nhiệm vụ sẽ được hưởng tiền hoa hồng cho sàn thương mại điện tử. Khi đặt lệnh làm nhiệm vụ tăng tương tác cho sàn, anh V sẽ được hưởng hoa hồng 10%. Anh V đã chuyển khoảng 130 triệu đồng để làm nhiệm vụ nhưng không nhận được tiền gốc cũng như tiền hoa hồng đã thỏa thuận. Lúc này anh V mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.
Thanh tra Cục Tần số Vô tuyến điện cho biết, Cục đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng sử dụng thiết bị giả lập BTS để phát tán tin nhắn, trong đó có kèm đường dẫn tới các trang web có nội dung không lành mạnh. Thông tin bước đầu tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng khai tên là HVH, LVX, trú tại tỉnh Lạng Sơn và NVT, trú tại tỉnh Bắc Giang. Cuối tháng 4 năm 2023, thông qua một người quen, HVH đã được một người đàn ông Trung Quốc thuê chở thiết bị BTS giả đi phát tán tin nhắn với số tiền công là 10 triệu đồng một ngày. Đối tượng người Trung Quốc đã chuyển thiết bị BTS giả đến tận nhà và chuyển 720 đô la Mỹ qua tài khoản cho các đối tượng. Sau khi nhận tiền, các đối tượng thuê xe ô tô với giá 400.000 đồng một ngày để thực hiện phát tán tin nhắn rác. Vụ việc hiện đã được bàn giao cho các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội xử lý theo quy định của pháp luật.
Công an quận Hà Đông vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng và bắt giữ 5 đối tượng liên quan. Nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình, đội cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông phát hiện đối tượng Đỗ Ngọc Thanh, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú Phúc La Hà Đông, có biểu hiện tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang web desa88.com và yuki88.com. Qua xác minh, Thanh chỉ là một mắt xích trong đường dây tổ chức cá độ bóng đá liên quan đến nhiều đối tượng tham gia ở nhiều địa bàn quận huyện trong thành phố Hà Nội. Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ đấu tranh triệt phá đường dây này. Hiện Công an quận Hà Đông đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh về hiệp ước tài chính toàn cầu mới vừa bế mạc tại Paris, Pháp. Hội nghị đã đưa ra cam kết hướng đến giảm gánh nặng nợ nần cho các nước đang phát triển, vốn chịu gánh nặng của các cuộc khủng hoảng khí hậu và kinh tế. Tại hội nghị, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Kristalina Georgieva thông báo, các nước giàu đã cam kết sẽ phân bổ 100 tỷ đô la Mỹ từ một kênh tín dụng của tổ chức này, được biết đến là quyền rút vốn đặc biệt để hỗ trợ các nước đang phát triển, ứng phó với biến đổi khí hậu và xóa đói giảm nghèo.
Liên Hợp Quốc hôm 23 tháng 6 cảnh báo tình trạng bạo lực mới bùng phát tại khu bờ Tây bị chiếm đóng có thể khiến vòng xoáy bạo lực ở đây vượt tầm kiểm soát. Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk cho rằng bạo lực xấu đi đang gây hậu quả nặng nề đối với cả người Israel và người Palestine. Theo thống kê của hãng tin AFP, kể từ đầu năm đến nay, hơn 200 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực liên quan đến xung đột giữa Israel và Palestine, trong đó đa số là người Palestine.
Cuộc nội chiến kéo dài 2 tháng ở Sudan đang lan rộng trên khắp nước này với cuộc đụng độ của lực lượng quân đội và RSF tại nhiều khu vực vào ngày 23 tháng 6. Các cuộc không kích và hỏa lực tên lửa phòng không diễn ra trong đêm đã tấn công thành phố Omdurman và thủ đô Khartoum, hai trong số 3 thành phố tạo nên vùng thủ đô rộng lớn hơn của Sudan. Tuy nhiên, cuộc chiến trong những ngày gần đây đã nóng lên ở các thành phố phía tây thủ đô, trong khu vực Darfur và Kordofan.
Ngày 23 tháng 6, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố mở rộng danh sách các đại diện và cấu trúc của các quốc gia thành viên EU bị cấm nhập cảnh vào lãnh thổ Nga để đáp trả gói trừng phạt thứ 11 của EU. Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Bruxelles tiếp tục cố gắng gây áp lực lên Moscow thông qua các biện pháp trừng phạt đơn phương. Nga coi những hành động như vậy của EU là bất hợp pháp, làm suy yếu các đặc quyền pháp lý quốc tế của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Dù giá thực phẩm đã giảm trong 3 tháng qua, nhưng người tiêu dùng ở Anh vẫn phải đối mặt với lạm phát thực phẩm ở mức trên 16%. Trước đó, chính quyền Anh đã đàm phán với các siêu thị về việc giảm giá, trấn an họ rằng bất kỳ kế hoạch nào giúp giảm giá thực phẩm cho người tiêu dùng đều là tự nguyện.
Ngân hàng Trung ương Hà Lan báo cáo rằng mặc dù đã giảm từ 2 con số, lạm phát ở nước này vẫn ở mức quá cao. Ngân hàng này cho rằng lạm phát ở Hà Lan sẽ vẫn duy trì ở mức cao là do tăng trưởng kinh tế thấp hơn. Sau sự đình trệ của năm nay, GDP của Hà Lan sẽ tăng nhẹ lên 1,3% vào năm tới và 1,1% vào năm 2025, theo cơ quan quản lý Hà Lan.
Theo số liệu công bố ngày 23 tháng 6, chỉ số giá tiêu dùng cơ bản của Nhật Bản tiếp tục tăng cao, vượt xa mục tiêu 2% mà Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đề ra. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng lõi cũng ghi nhận mức tăng cao nhất trong 42 năm vừa qua. Sự gia tăng này là do giá thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày tăng đều đặn, khiến các hộ gia đình đang đối mặt với khó khăn về chi tiêu.
Canada sẽ mở cuộc điều tra về vụ tàu lặn Titan cùng với 5 người trên tàu mất tích trong tuần này trong quá trình lặn xuống tham quan xác tàu đắm Titanic. Trước đó, tàu chở hàng Polar Prince mang cờ Canada đã kéo Titan ra biển vào cuối tuần trước nhưng bị mất liên lạc với tàu này khoảng 1 giờ 45 phút sau khi tàu lặn Titan lặn xuống đáy đại dương.
Tai nạn chết người đã xảy ra trong cuộc diễn tập chữa cháy tại trường Ratchawinit ở Bangkok, Thái Lan vào sáng ngày hôm qua. Trong đó, một học sinh đã thiệt mạng và khoảng 10 người khác bị thương. Ba quan chức của văn phòng phòng chống và giảm nhẹ thảm họa công cộng sẽ phải đối mặt với cáo buộc sơ suất trong vụ tai nạn này.
Ít nhất 350 người Pakistan đã ở trên con tàu chở quá tải bị lật và chìm ngoài khơi Hy Lạp vào tuần trước. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pakistan Rana Saunala cam kết sẽ bắt giữ và truy tố những kẻ buôn lậu người chịu trách nhiệm cho vụ chìm tàu di cư trên. Con tàu có sức chứa 400 người, nhưng có tới hơn 700 người trên tàu khi nó bị chìm vào ngày 14 tháng 6.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Tại lượt trận cuối bảng D vòng chung kết U17 châu Á 2023, U17 Việt Nam chạm trán với U17 Uzbekistan. Trong hiệp 1, các cầu thủ U17 Uzbekistan ép sân và liên tục thực hiện những pha tấn công biên khiến U17 Việt Nam phải đối mặt với áp lực lớn. Phút thứ 25, Sodio Sodiboyev đã dứt điểm chính xác mở tỷ số cho U17 Uzbekistan. Bị dẫn bàn, U17 Việt Nam hầu như không thể kiểm soát bóng để tấn công. Trong những lần hiếm hoi đưa bóng đến gần vòng cấm của đối thủ, các cầu thủ tuyến trên của U17 Việt Nam lại xử lý vội và thiếu sự quan sát, kết nối với đồng đội. Sang hiệp 2, U17 Việt Nam chơi tốt hơn và tạo ra vài cơ hội. Mặc dù vậy, Nguyễn Công Phương và đồng đội vẫn thiếu bình tĩnh ở những nhịp xử lý quyết định. Cuối trận thể lực đi xuống, U17 Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ. Thất bại 0-1 trước U17 Uzbekistan, U17 Việt Nam chính thức nói lời chia tay vòng chung kết U17 châu Á 2023 ngay từ vòng bảng. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, U17 Nhật Bản gặp U17 Ấn Độ. Mặc dù chỉ cần hòa là đi tiếp, nhưng đội bóng xứ sở mặt trời mọc lại tỏ rõ mục tiêu có 3 điểm tuyệt đối. Trận đấu giữa U17 Nhật Bản và U17 Ấn Độ chứng kiến cơn mưa bàn thắng trong khoảng thời gian còn lại. U17 Ấn Độ có tất cả 4 bàn thắng trong hiệp 2 nhưng vẫn không thể có một kết quả hòa. Bên kia chiến tuyến, các chân sút phía U17 Nhật Bản có thêm 5 pha lập công vào lưới của đối phương. Những gương mặt ghi bàn cho Nhật Bản là Suto Nagano, Mochiyuki, Yotaro Nakajima, Yamaguchi và Shigura. Với chiến thắng 8-4, U17 Nhật Bản tiến vào tứ kết U17 châu Á với vị trí nhất bảng. Tại giải ABC Challenge Cup 2023, trước đối thủ kỳ phùng địch thủ ở đấu trường châu lục là đội tuyển Đài Loan Trung Quốc, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin trong hiệp đầu. Hàng chắn của Việt Nam chơi tốt khi đem về 13 điểm, trong khi hàng sau luân chuyển bóng và phòng thủ tốt giúp cho đội chỉ mắc 8 lỗi cả trận. Đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục là điểm sáng khi ghi 22 điểm,
góp phần giúp cho Việt Nam thắng dễ sau 3 set với tỷ số 25-20, 25-17 và 25-19. Giành chiến thắng chung cuộc 3-0 trước Đài Loan, Trung Quốc, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào trận bán kết với ngôi nhất bảng F cùng với chuỗi 4 trận bất bại kể từ đầu giải. Kết quả này đã giúp tuyển Việt Nam gặp đối thủ khá dễ chơi tại bán kết là Ấn Độ hoặc Philippines vào 19 giờ tối nay, 24 tháng 6.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay và ngày mai, thành phố Hà Nội mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Sang ngày 26 tháng 6, lượng mưa tại Hà Nội giảm hơn. Các tỉnh, thành phố còn lại của miền Bắc và Thanh Hóa, từ hôm nay đến sáng sớm mai, tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Thiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương, đạo diễn Kim Hoành, phát thanh viên Quang Minh Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.